Câu hỏi thứ 31. Nhất tâm, nhất niệm, thành khối, giống hay khác nhau? Đáp, xin trình bày rõ như sau. 1. Định nghĩa. Nhất tâm là một lòng. Nhất tâm niệm Phật là một lòng niệm Phật, không có lòng làm gì khác. Như đang niệm Phật mà còn nghĩ đến việc gì khác thì không phải nhất tâm mà là nhị tâm. Nhất niệm là chỉ có một niệm duy nhất thôi. Như đang niệm Phật A-di-đà mà niệm Phật Dược Sư thì không phải nhất niệm mà nhị niệm. Như A-di-đà Phật là bốn chữ rời rạc, có kẽ hở giữa các chữ. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là hai câu rời rạc, có kẽ hở giữa hai câu. Thành khối là dồn bốn chữ lại thành như một chữ, không có kẽ hở. Các câu cũng thế, dồn các câu kháng khích lại với nhau, không còn kẽ hở ở giữa các câu. Ba nhóm từ trên khác nhau về danh từ nhưng đồng một hiện tượng, ý nghĩa. 2. Ý nghĩa. A. Cạn, hẹp. Nhất tâm, nhất niệm, thành khối, có số lượng, có thời gian hạn định, như niệm một câu A-di-đà Phật mà không có gì khác xen vào, không có kẽ hở, không xen tạp, không gián đoạn, thì gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay thành khối một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu mà không xen tạp, không gián đoạn, gọi là nhất tâm hay nhất niệm hay thành khối 10 câu. Niệm Phật 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 10 giờ mà không xen tạp, không gián đoạn thì gọi là nhất tâm, nhất niệm hay thành khối 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 10 giờ, vân vân. B. Sâu, rộng. Nhất tâm, nhất niệm hay thành khối không hạn định số lượng câu, tức là vô lượng. Không hạn định thời gian, tức là toàn thời gian. Nhất tâm bất loạn và thành một khối, ý nghĩa cạn, sâu cũng tương tự. Câu hỏi thứ 32. Niệm Phật là quân tập chủng tử vào tạng thức, cho đến khi nào nó đầy tràn sẽ khởi hiện hành. Khi tiếp tục quân tập thêm mãi mãi, cho nó tràn mãi để nó khởi hiện hành liên tục, có phải vậy không thưa thầy? Đáp, tạng thức không hình tướng thì làm gì có việc đầy tràn. Mà hễ đầy tràn rồi thì quân tập thêm nữa làm sao vào được, vì không có chỗ chứa. Có cố thêm nữa thì cũng tràn ra thôi. Như vậy quân tập chi vô ích. Việc đầy tràn này để cho dễ hiểu, tôi xin thí dụ. Nhỏ nước vào lu cho đến khi nào lu đầy nước, chủng tử nhiều ở trong tạng thức. Khi ấy tự nhiên bắt buộc nước phải tràn, tự nhiên chủng tử khởi hiện hành. Đó là một hiện tượng tự nhiên, không có gì gọi là màu nhiệm cả. Niệm Phật là quân tập chủng tử Phật vào tạng thức, cho đến khi nào nhiều thì chủng tử sẽ khởi hiện hành và tiếp tục quân tập thêm, tức là quân trưởng cho chủng tử càng lớn mạnh để chủng tử khởi hiện hành liên tục. Câu hỏi thứ 33. Có người nói, người tu niệm Phật phần đông tu trên các căn, phải tu trên linh hồn mới thật tốt. Vậy cách tu đó như thế nào? Đáp, Đại thừa Phật giáo không chấp nhận từ linh hồn. Vì người đời thường nói linh hồn là thường hằng, bất biến, nghĩa là linh hồn con người sẽ vĩnh viễn đầu thai làm người, linh hồn con chó sẽ vĩnh viễn đầu thai làm chó, thường hằng, bất biến. Kinh Phật dạy, tất cả các pháp vô thường, biến chuyển không ngừng, hằng chuyển là không. Về từ linh hồn, nhà Phật thay thế bằng từ khác cho hai trường hợp khác nhau như sau. A. Đối với người chết thì gọi là vong linh, dành cho người chưa thọ tam quy gọi là hương linh, dành cho Phật tử đã thọ tam quy gọi là giác linh, dành cho các vị tỳ kheo đã thọ cụ túc giới. B. Đối với người còn sống thì gọi là tâm hoặc Phật tánh, tự tánh, tạng thức, bản lai diện mục, vân vân. Theo Tịnh Độ Tông trì danh có hai cách: sự trì và lý trì. Còn việc tu trên các căn hoặc là trên linh hồn mà Liên Hữu hỏi, không biết có phải là sự trì và lý trì không, Minh Tuệ không rõ nên xin miễn góp ý. Câu hỏi thứ 34, vậy sự trì và lý trì là thế nào? Đáp: 1. Người sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là tâm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật. Chỉ có cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở tịnh độ thôi, cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. 2. Người lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây Phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy để làm cảnh giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó khó quên. Tuy lý trì mà vẫn chẳng bỏ sự trì. Câu hỏi thứ 35, nhất tâm bất loạn là thế nào? Đáp: nhất tâm bất loạn có hai lối, sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. 1. Bất luận là người sự trì hay lý trì, hễ mà trì đến ngày đã phục trừ được mọi phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, cho đến ngày diệt tận cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai người đều là sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn đối với Thiền Tông là đắc định, đối với Nhị Thừa là A-la-hán. Sự nhất tâm bất loạn thì không bị kiến tư hoặc nó làm loạn. Tâm mình chẳng bị kiến tư hoặc làm rối loạn, cho nên mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo của dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở trong thế giới ta bà nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi đồng cư hoặc cõi phương tiện của thế giới cực lạc. 2. Bất luận là người sự trì hay lý trì, hễ mà trì đến ngày tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thì cả hai người đều được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn đối với Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, là Đại Bồ Tát. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì chẳng bị những tà thuyết nhị biên làm loạn. Tâm hành giả chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, cho nên hành giả cảm thấy Phật A-di-đà, chư Phật trong mười phương cùng thánh chúng thế giới cực lạc hiện ra trước mắt. Lúc bấy giờ hành giả được gột rửa hoàn toàn các chấp trước nhiễm ô, đạt biện tài vô ngại, độ sinh một cách tự tại. Đắc thần thông, chứng thật tướng, thấu suốt tất cả pháp. Tự tại vãng sanh bất cứ lúc nào theo ý muốn. Khi mạng báo thân này hành giả quá sanh thượng phẩm, thật báo trang nghiêm hoặc thường tịch quang tịnh độ. Lưu ý, trong suốt tiến trình từ khi bắt đầu thực tập đến khi đạt được bước thứ nhất là bất niệm tự niệm, dần dần đến sự rồi lý nhất tâm bất loạn, cũng chỉ cần niệm một câu Phật hiệu duy nhất mà thôi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy, không cần phương tiện gì khác, tự được khai tâm. Như chư tổ dạy, một câu A Di Đà Phật thành Phật còn có dư. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, tất cả chư Phật trong mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo, giác ngộ giải thoát. Thế nên biết chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật được thành Phật. Câu hỏi thứ 36. Cổ Đức dạy, muốn được vãng sanh, niệm Phật phải chuyển được chỗ chính thành chỗ sống, chỗ sống thành chỗ chính là như thế nào? Đáp, muốn được vãng sanh, hành giả phải thực hành theo lời dạy của nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư và tổ sư Pháp Nhiên, là bỏ tạp hạnh, kiên trì chuyên tu chánh hạnh, gọi là thâm nhập nhất môn trường kỳ quân tu. Điều này có nghĩa là toàn thời gian lâu dài niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, không tụng kinh bái sám gì khác cả, chỉ đọc nhất niệm Phật mà thôi, mới có thể chuyển được chỗ chính là ái nhiễm, tham đắm, ngũ dục, lục trần, thành chỗ sống là bồ đề chánh niệm, chân thành niệm Phật cầu vãng sanh. Chỗ sống bồ đề chánh niệm thành chỗ chính rục là bồ đề chánh niệm thuần thục. Vì sao phải chuyển như vậy? Vì ngoài những vị có cực trọng nghiệp, còn lại chúng ta tái sanh đều do cận tử nghiệp quyết định. Ngay giờ phút lâm chung, nếu khởi niệm ái nhiễm ngũ dục lục trần thì sẽ sa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khởi chánh niệm niệm Phật thì sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Câu hỏi thứ 37. Người được vãng sanh cực lạc, được bất thoái là sao? Đáp, người được vãng sanh cực lạc dù ở mức hạ phẩm hạ sanh vẫn đạt tam bất thoái, đó là vị bất thoái, hành bất thoái và niệm bất thoái. Một, vị bất thoái. Vị thứ đã tu được không bị thoái thất, tức là không bị trở lui và mất mát. Hễ hành giả được quả vị nào thì trụ chắc quả vị đó để rồi tiếp tục tinh tấn tiến tu. 2. Hành bất thoái là chẳng bị thoái thất đối với các pháp đã tu hành, tức hạnh tu càng ngày càng tăng trưởng. 3. Niệm bất thoái là chẳng bị thoái chuyển về chánh niệm. Ba bất thoái này đem sánh với hạnh vị của Bồ Tát thì tùy theo các tông có khác nhau. Quán Kinh Diệu Tông Sao, Quyển Hạ viết, nếu phá kiến tư hoặc thì được gọi là vị bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất địa vị siêu phàm giả. Lại đoạn được trần sa hoặc thì được gọi là hành bất thoái, vĩnh viễn chẳng mất hạnh Bồ Tát. Nếu đã phá vô minh được gọi là niệm bất thoái, chẳng mất chánh niệm, trung đạo. Nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư giải thích rộng hơn. Nếu được nghe danh hiệu, chỉ cần tính, nguyện, trì danh, thì ắt có thể, ngay trong hiện đời, chứng được bất thoái. Câu hỏi thứ 38. Người vãng sanh cực lạc, đắc vô sanh pháp nhận là gì? Một, đáp. Một, kinh quán vô lượng thọ, phép quán thứ 14, thượng phẩm thượng sanh quán, nói: khi sanh về thượng phẩm thượng sanh, liền ngộ vô sanh pháp nhận, còn thượng phẩm trung sanh chưa ngộ. Hai, kinh vô lượng thọ, phẩm 15, Bồ Đề Đạo Tràng, nói: người vãng sanh cực lạc thấy cây Bồ Đề Đạo Tràng sẽ đắc ba thứ nhận, một là âm hưởng nhận, hai là nhu thuận nhận, ba là vô sanh pháp nhận. Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: âm hưởng nhận là do nghe pháp ngộ đạo, biết hết thảy pháp giống như là tiếng vọng, như mộng, uyển, bọt nước, hình bóng. Bậc Bồ Tát biệt giáo từ tam địa trở xuống đắc nhẫn này. Nhu thuận nhẫn là không dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt nghĩa lý, mà hướng đến thật tướng. Bồ Tát từ tứ, ngũ, lục địa đắc nhẫn này. Vô sanh pháp nhẫn là chứng nhập thật tướng, lìa hết thảy tướng. Bồ Tát từ thất địa trở lên đắc nhẫn này. Nói cách khác, giản dị an trụ trong lý chân như thật tướng, bất sanh bất diệt, thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 39. Người vãng sanh cực lạc đều trụ trong chánh định tụ là sao? Đáp: chánh định tụ là một trong ba tụ. Cả đại thừa và tiểu thừa đều nói đến ba tụ, nhưng có nhiều thuyết như sau. A. Thuyết thứ nhất, ba tụ là chánh định tụ, những người nhất định chứng ngộ. Tà định tụ là hoàn toàn chẳng chứng ngộ. Bất định tụ là những người ở giữa hai hạng trên, nếu hữu duyên thì chứng ngộ, vô duyên thì ắt chẳng chứng ngộ. B. Thuyết thứ hai, từ khởi tính luận. Từ phàm phu đến hạng chưa đạt bậc thập tính, chẳng tin nhân quả là tà định. Hạng thập tính là bất định tánh. Từ thập trụ trở lên là chánh định. Thuyết này là thuyết của Đại Thừa Phật Giáo. Xin lỗi, thuyết này là thuyết của Đại Thừa Thật Giáo. C. Thuyết thứ ba, như sách Hội Sớ nói, định tụ nói đầy đủ là chánh định tụ, cũng gọi là bất thoái chuyển, tức là Bồ Tát A Bề Bạc Trí. Vì sao gọi là chánh định? Phàm hết thảy chúng sanh tuy căn tánh muôn phần sai khác, nhưng nếu phân loại thì chẳng ngoài ba thứ. Ác đọa trong sáu đường là tà định, nếu thăng trầm tùy duyên thì gọi là bất định. Quyết định đạt đến Bồ Đề thì gọi là chánh định. Mặt khác, hiển thị sâu sắc sự sâu rộng đại nguyện của Phật A Di Đà thì chẳng những người đã vãng sanh cực lạc trụ trong chánh định, quyết chứng vô thượng đạo, mà hết thảy những người cầu sanh cực lạc trong hiện tại hoặc tương lai, chỉ cần phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm thì sẽ tương ứng với bổn nguyện của Phật A Di Đà. Dẫu trong quế độ vẫn còn là phàm phu đầy dẫy, nhưng hệ vãng sanh thì ắt trụ trong chánh định, quyết chứng Bồ Đề. Đây thật là điều vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Dứt bặt mọi đối đãi một cách viên dung, phương tiện rốt ráo. Sách Bình Giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiền Đạo Đại Sư. Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở ta bà mà đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào chánh định tụ.